còn thơm ngát hương trường. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa giặc diều con đi qua tháng năm trường, sớm chia buồn vui, úi an phù giúp. Còn là tôi tớ tay trắng khôn cùng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew cho thứ hai, tuần thứ 14 thường niên. Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói thì có một vị kỳ mục kia đến lạy người mà thưa rằng: Lạy ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này, có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm, tiến lại đằng sau người và chạm đến gấu áo người. Vì bà nghĩ thầm rằng, nếu tôi được chạm đến áo người thôi thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại trông thấy bà ta, liền phán rằng: Này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con. Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, người vào cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Các anh chị vừa mới nghe một bài phúc âm mà chính Thánh Marco cũng thuật lại. Nhưng Thánh Marco thuật lại nhiều chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Chẳng hạn như trường hợp mà đầu tiên, đó là cái đứa con gái của vị kỳ mục đó, Thánh Marco nói rõ là 12 tuổi. Đối với Thánh Marco á, thì người con gái sắp chết, chứ không phải là mới chết. Và cái chi tiết Thánh Marco còn nói thêm nữa, đó là khi mà chữa cho người đàn bà xong, có nghĩa là người đàn bà tin tưởng sờ đến áo Chúa thì được khỏi, thì Chúa muốn cho mọi người biết được ai mà Chúa đã chữa như vậy và tại sao bà được khỏi đó. Thì Chúa hỏi: Ai động đến ta? Và các môn đệ thưa là nhiều người bám đến Chúa như thế này, đụng đến Chúa này mà Chúa hỏi như vậy làm sao? Đâu ai biết ai đâu. Đấy là cái chi tiết mà Thánh Marco kể rõ. Rồi khi mà Chúa tới nhà vị kỳ mục, và lúc bây giờ thì đứa con gái nó chết rồi, bởi vì Chúa đến không kịp, thì Chúa nói là nó không chết đâu, nó ngủ đó. Và sở dĩ Chúa biết được là nó chết, bởi vì những cái người nhà đến với vị kỳ mục nói là con bé chết rồi, thôi đừng phiền đến ngài nữa. Đó là một chi tiết mà Thánh Marco kể lại, mà Thánh Matthew không kể. Và khi chữa hồi sinh đứa nhỏ rồi đó, thì Thánh Marco còn nói thêm, đó là cái gì? Đó là Chúa trao cho bố mẹ nó và nói là cho nó ăn. Nhưng mà ở đây Thánh Matthew không có nói đến mấy cái đó. Dù sao đi nữa thì Thánh Matthew và Thánh Marco giống nhau ở chỗ là thuật lại hai phép lạ một lúc. Hai phép lạ một lúc: phép lạ chữa cho người đàn bà loạn huyết trước, rồi phép lạ hồi sinh đứa con gái sau. Nếu mà căn cứ vào bài phúc âm Thánh Matthew hôm nay thôi đó, thì chúng ta thấy là đức tin của cái vị kỳ mục này rất là mãnh liệt, rất là mãnh liệt. Còn dám nói là còn hơn cả Martha nữa, hơn cả Maria là chị em của Lazaro nữa. Bởi vì chị em của Lazaro đó thì cứ trách Chúa: Lạy thầy, nếu thầy ở đây thì em có không chết. Bởi vì Chúa Giêsu được báo là bạn thân của Chúa bị bệnh nặng, nhưng mà Chúa không có tới, không có tới ngay, để cho chết rồi mới tới. Vì thế nên hai cái người chị này đều trách Chúa một cách âu yếm, trách Chúa là nếu thầy ở đây em có không có chết. Đấy thì Chúa Giêsu nói là con có tin là thầy là sự sống lại và là sự sống không? Nó: con tin. Và tin là em con sống lại không? Có. Nhưng mà con nghĩ là ngày sau thôi, chứ không phải bây giờ. Thấy không? Đấy, đức tin của những người bạn thân của Chúa đó. mà mới tới cái mức đó thôi. Mới tới cái mức đó thôi. Trong khi cái vị kỳ mục này đó, cái câu của ông ấy xin Chúa là cái gì? Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết. Vừa mới chết, có nghĩa là chết rồi đó, giống như Lazaro vậy. Nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại. Chúng ta thấy không? Rõ ràng là cái vị kỳ mục này còn đức tin mạnh hơn cả Marta và Maria nữa. Còn nếu mà Maria Marta nói vậy nè: "Ô, thầy tới rồi. Thầy tới chắc chắn anh con sẽ sống lại thôi. Con cũng còn cảm ơn thầy, xin thầy tới." Mà trong khi Chúa Giêsu nói hãy mở nắp mồ ra thì còn nói là: "Ô, nó thối 4 ngày rồi, có mùi rồi." Nhưng mà ở đây đó, cái vị kỳ mục này lạ thật. Phải nhận là cái vị kỳ mục này tin tưởng vào Chúa đến độ vậy. Không phải không biết là vì đã thấy Chúa làm phép lạ. Chắc chắn là cái vị kỳ mục này chưa hề chứng kiến thấy Chúa làm phép lạ hồi sinh cho ai bao giờ. Hiếm lắm. Chẳng hạn như hồi sinh cho cái người con trai duy nhất của người bà quá đó, thì không biết ông có gặp chưa. Nhưng mà riêng trường hợp của ông á, thì con gái ông ấy chết, vừa mới chết, và ông đến xin Chúa ngay. Ông bỏ nó nằm đó, ông tới để xin Chúa cứu cho nó sống lại. Đấy, thấy không? Và Chúa có làm không? Thì đây, ngay cái câu mà Thánh Matthew thuật lại ngay sau đó chứng tỏ là Chúa muốn hồi sinh nó. Chúa Giêsu trỗi dậy, chắc lúc bây giờ Chúa đang ngồi hay sao đó. Chúa Giêsu trỗi dậy và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Nó hay không? Nó hay không? Hay ở chỗ nào? Ở chỗ là đức tin của cái người này đã khiến Chúa, đã thúc Chúa, đã làm cho Chúa phải đứng lên, phải đi theo ông ấy, phải đáp ứng cái yêu cầu của ông, lời van xin của ông ấy. Hey, tuyệt vời chưa? Rồi, nhưng mà đang đi đường đến nhà của ông ấy đó, thì lại gặp một cái người đàn bà loạn huyết 12 năm. Thì lúc bây giờ chắc cũng đông người, chứ không phải là ít. Nhưng mà đối với phúc âm Thánh Marco thì lúc bây giờ đông người, bởi vì là nhiều người theo Chúa. Nhưng mà ở đây ấy, Chúa chỉ đi với lại các môn đệ thôi. Đấy, các môn đệ thôi, thì có nghĩa là ở phúc âm Thánh Matthew là ít người. Nhưng mà ít người như vậy mà tại sao mà cái người đàn bà này là đi theo kịp Chúa mà lại chạm đến Chúa được? Giá mà đông người giống như Thánh Marco kể đó, chen chúc nhau như vậy đó, thì âm thầm động đến cái gấu áo ở dưới gót chân Chúa thì cũng phải, đúng không? Len lỏi vô, quỳ xuống và chạm đến cũng phải. Nhưng mà ở đấy đó, Chúa đi, có thể là Chúa đang đi vội vã nữa đằng khác để mà đến cứu cái đứa con gái mới chết của ông kỳ mục kia. Và lúc bây giờ ít người thôi mà làm sao người đàn bà này lại có thể mà chạm đến Chúa được ta? Thì không biết, nhưng mà dầu sao sự kiện nó xảy ra là như vậy, là tiến đến đằng sau người, có nghĩa là cũng để đi nhanh lắm. Người mà đi nhanh hay là người đi vội vàng hay là người đi linh hoạt thì bà cũng phải, dù là sức đàn bà không bằng đàn ông, nhưng bà cũng, đức tin của bà đó đã khiến bà đi nhanh hơn, mãnh liệt hơn, và chạm đến gấu áo của người cho bằng được. Bởi vì theo bà nghĩ đó, theo bà nghĩ thôi, mà cái này là sáng kiến riêng của bà chứ không phải của ai. Và chắc có thể là nhờ cái sáng kiến này mà về sau nhiều người chạm đến gấu áo Chúa, chạm đến người Chúa để được chữa lành. Vì bà nghĩ thầm rằng nếu tôi được chạm đến áo người thôi thì tôi sẽ được khỏi. Thì tôi sẽ được khỏi. Là đức tin của người đàn bà này cũng không có thua gì cái ông kỳ mục kia. Không biết bà đã thấy Chúa chữa những cái giống như trường hợp của bà chưa? Và đã thấy Chúa chữa bằng gấu áo chưa? Chắc chưa. Nhưng mà bà lại nghĩ ra cái đó. À, không cần chạm đến Chúa và không cần xin Chúa nữa, mà cứ âm thầm chạm đến cái một cái gì đó của Chúa là được khỏi. Có vậy thôi. Thì đấy, thấy không? Đức tin sáng kiến ra những cái lạ lùng như vậy. Và Chúa Giêsu ngảnh lại trông thấy bà ta, liền phán rằng: không biết có phải bà ta chạm đến gấu áo mà Chúa vấp phải một phát không? Bởi vì chạm đến có thể là cầm lấy, thế là Chúa đang đi thì là bị cầm lấy, thì là giống như bị giật lại đấy. Đó, Chúa đứng lại không? Chắc không phải. Nhưng mà dầu sao nữa, Chúa cũng biết là từ Chúa xuất phát ra một cái quyền lực chữa lành. Bởi thế nên Chúa mới ngoảnh lại thôi, chứ không phải là bị giật lại. Ngoảnh lại trông thấy bà ta, liền phán rằng: này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con. Và lúc bây giờ đó, người đàn bà mới được khỏi bệnh. Chứ không phải là sờ đến được khỏi ngay. Giống như trường hợp Thánh Marco thuật lại. Không. Và như thế là có nghĩa gì? Là đức tin của con đã cứu thoát con. Mà đức tin của con ở đây đó, đã cứu của con đấy, không phải là do việc làm vì theo đức tin, mà đã cứu được cái người đàn bà này khỏi bệnh loạn huyết 12 năm. Mà đối tượng của đức tin chính là Chúa Kitô, chính là quyền lực thần linh. Bởi thế nên bà tin vào cái quyền lực đó, và chính cái quyền lực đó đã chữa bà khỏi bệnh. Nhờ đức tin bà thôi. Nhưng mà Chúa vẫn nói là đức tin của con đã cứu con. Đó là cái phép lạ đầu thứ nhất trong cái bài phụ hôm nay. Còn phép lạ tiếp theo là phép lạ hồi sinh cho đứa con gái của vị kỳ mục. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: các ngươi hãy lui ra, con bé không chết đâu, nó ngủ đó thôi. Đúng vậy, đối với Thiên Chúa thì cái chết của loài người chỉ là một giấc ngủ thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa sẽ làm cho nó sống lại. Chúa sẽ làm cho thân xác con người sống lại. Bởi thế nên con người ngủ một giấc ngủ từ khi chết cho tới cái giây phút cuối cùng của mầu nhiệm cánh chung, là giây phút loài người sẽ được sống lại để chịu phán xét. Cả kẻ lành lẫn kẻ dữ, kẻ sống và kẻ chết. Kẻ sống đây chính là kẻ có đức tin, kẻ đã sống đức tin, kẻ đã tin vào Thiên Chúa. Còn kẻ chết đây là những kẻ cũng sống lại để bị phán xét là không tin Chúa, rồi bị đời đời xa Chúa. Thì khi nghe thấy Chúa nói là con bé không chết đâu, nó ngủ đó thôi, thì tất nhiên loài người thì vẫn không tin Chúa. Đó nói kỳ cục, và vì thế họ cười. Nhưng Chúa mặc kệ họ, muốn cười thì cười, đây ta sẽ cho các người biết. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, người vào cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy. Chứ Chúa không cần nói năng gì, chỉ cầm tay thôi. Nó liền trỗi dậy, có nghĩa là cũng là đụng chạm. Giống như người đàn bà loạn huyết cũng đụng đến Chúa, nhưng mà đụng gián tiếp qua dấu áo của Chúa thôi. Còn đây đó là chính Chúa đụng vào, bởi vì nó đã chết rồi, nó không thể đụng Chúa được, thì Chúa đụng vào bằng cách cầm tay đứa bé. Ôi, lạy mẹ Maria, mẹ chẳng những được đụng vào Chúa, mà Chúa đã đụng đến mẹ bằng cách là nhập thể trong lòng mẹ, trở nên con cái của mẹ, lãnh nhận lấy mình, lấy thịt và máu từ cung dạ trinh nguyên của mẹ. Xin mẹ cho chúng con được chia sẻ cái đầy ân phúc của mẹ. Nhờ đó, chúng con cũng xứng đáng được đụng đến Chúa, nhất là khi rước lấy thánh thể, là rước lấy chính thịt Chúa, máu Chúa, cũng là thịt mẹ, máu của mẹ. Mẹ không thể hiện diện nơi chúng con như Chúa là thần linh hiện diện nơi chúng con. Nhưng khi chúng con rước lễ là mẹ cũng hiện diện nơi chúng con, nơi chính thân xác của chúng con. Bởi vì chúng con rước lấy mình và máu thánh Chúa Kitô, mà mình và máu thánh Chúa Kitô đó được mẹ cung cấp. Do đó nên thân xác của chúng con cũng được máu và thịt của mẹ ở nơi chúng con. Xin mẹ dẫn chúng con đến với Chúa, và nhờ máu thịt của mẹ là chính thánh thể và máu thánh của Chúa Kitô, biến chúng con trở thành những con người dù có chết trong tội lỗi cũng được sống lại như đứa bé gái được hồi sinh trong bài phụ hôm nay. Và dù chúng con có bị loạn huyết, có bị đủ mọi thứ bệnh tật mà tiêu hết tiền bạc cũng không có khỏi, thậm chí còn tệ hại hơn trước nữa, như phúc âm thánh Marco thuật lại mà thánh Matthew hôm nay không nói tới, chúng con cũng sẽ được lành mạnh nếu chúng con tin tưởng vào Chúa và chạm đến Chúa. Amen.
Xin cho đời con nhiều cây sáng của Ngài, Chúa gieo vào dài cùng thánh khiết muôn đời, Chúa cho đời vui mắt tươi cuộc sống.